Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 54. Câu 24. Những đáp án thích hợp cho người tu hành trong thời mạt pháp này. Câu này nêu ra vấn đề là trong cái thời mạt pháp này, chúng ta tu cái cách nào thuận lợi nhất? Thì vì nên nhớ là Phật để lại từ 84.000 pháp môn. Trong 84.000 pháp môn đó, chúng ta không phải là tu tất cả, tại vì không có một người nào có thể tu được 84.000 pháp môn. Thì như vậy phải chọn lựa và thực hành như thế nào thì nó mới hợp với cái người mà đang sinh ra trong cái thời mạt pháp này để có khả năng thành tựu. Vấn đề này cũng cụ thể. Câu A, thời mạt pháp mà không niệm Phật thì ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đây là lời Phật dạy trong kinh Đại Tập. Phật nói đến thời mạt pháp rồi, chỉ có niệm Phật mới dễ thành tựu, mới có thể vượt qua tam giới. Còn tất cả những pháp môn khác thì những đường phước báu gieo duyên có thể được. Còn thực sự là người phàm phu mà trong thời mạt pháp thì niệm Phật mới thành tựu. Đây là cái điều mà chúng ta còn chú ý. Cho nên chúng ta niệm Phật là đúng đấy, không có gì trở ngại đâu. Ai cũng có thể niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh, không cần đến hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Cái câu trên là chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật là đúng. Còn khi niệm Phật rồi mà chúng ta nghĩ rằng niệm Phật, Phật nói là niệm Phật thành tựu thì ta niệm Phật chắc chắn thành tựu, thì cái câu này không phải đúng. Cái câu 2 bổ nghĩa cho câu trước. Niệm Phật rồi nhưng mà thực tế phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là chứng đắc được cảnh giới nhất tâm bất loạn, tức là thể hiện được chân tâm tự tánh thì mới có khả năng vãng sanh. Mà chúng ta không dễ gì mà niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn được đâu, chứng đắc được đâu. Cho nên không cần hộ niệm thì khó đấy, rất là khó đấy. Đây là những điểm mà chúng ta phải chú ý. Nhắc đi nhắc lại, vẫn là bao nhiêu đây? Người nào làm được, người đó thành tựu. Câu C, chí thành chí kính niệm Phật là đạo nhiệm màu để vãng sanh. Đừng nên khởi tâm thượng mạng mà dễ bị nạp. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đây là thêm một vấn đề nữa để mà chúng ta nhắc nhở. Niệm Phật mà phải có tâm chí thành chí kính. Và chí thành chí kính đó chính là cái đạo nhiệm màu để mà giúp cho chúng ta vãng sanh. Đây là lời căn dặn của chư tổ, nhất là Ngài Ân Tổ. Ngài nói rõ ràng lắm. Ngài nói chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho hàng phàm phu chúng ta vãng sanh, chứ không phải là thông minh hay cao thượng gì để mà vãng sanh. Đây là lời dạy của chư tổ. Cho nên những cái đáp án này chúng ta cần phải chú ý để mà tự mình thực hiện lấy. Sự chí thành chí kính này nó không đòi hỏi sự thông minh, đạo cao pháp lạ nào cả, mà là người hiền lành, chất phác, tránh đi những cái thị phi, ganh tị, đấu tranh của đời. Được cái chướng nạn nó đừng có vướng tới chúng ta. Cho nên ở đây nói là đừng khởi tâm thượng mạng, tức là cái câu thượng mạng này chính là cái nhất tâm bất loạn phía trên. Tâm thượng mạng cái là nghĩ mình có cái chiêu thức gì cao kỳ, được thần thông đạo lực gì đó, thường thường dễ bị nạn lắm. Mong chư vị nhớ cho, lấy cái lòng chí thành chí kính mà tu để chúng ta thành tựu thực sự dễ. Câu D, niệm Phật đạt được niệm bất niệm rất dễ, chắc chắn sẽ vãng sanh, không cần đến hộ niệm. Đúng hay sai chư vị? Hôm nay chúng ta đang hồi hướng công đức cho một vị đại đức. Vì đó hiền lành, rất là chất phác, Trong đời vị đại đức này cũng có cái danh tiếng trong trường đời lắm, làm cao lắm, học cao lắm. Nhưng mà vị này cũng thường tham gia để là thực hiện những cái chương trình mà bất niệm tự niệm. Thực sự bất niệm tự niệm là một danh từ của Phật, đưa đến cái chỗ là niệm tự niệm đó, là thực ra là nhất tâm đó. Nhưng mà sau cùng rồi khi nghiệp chướng nó ứng hiện ra, ngài bây giờ phải nằm trong bệnh viện và cần đến ban hộ niệm, tới hộ niệm. Chứ vì thấy không? Cho nên không dễ đâu. Có nhiều người nghĩ rằng là niệm bất niệm dễ lắm và thực hiện những pháp đó mong rằng là có thể thành tựu. Nhưng mà xin thưa rằng là không biết sao chứ đây là một cái điểm rất là khó khăn cho người phàm phu chúng ta. Khi khởi cái tâm mong cầu, thường thường có những chướng nạn đưa đến, mà nhiều khi chúng ta rơi vào cái những cái cảnh giới lạ lùng mà chính chúng ta không có sáng suốt nhận rõ. Cho nên đạt đến cái chỗ mà của như niệm bất niệm, niệm tự niệm, phải dành cho công phu cao lắm chứ không phải dễ dàng. Mong cho vị chú ý đừng nên sơ suất mà có thể trở ngại. Câu E: hiếu kỳ rất dễ bị ma nạn, chỉ vì tâm thượng mạng mà dễ bị ma chướng phá hoại, gạt vào những cảnh giới chứng đắc giả. Đúng không chư vị? Đây là trong kinh Phật nói, chứ không phải là giảm nói. Trong kinh Phật nói, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất rõ về vấn đề này. Khi mà khởi một cái tâm cầu chứng đắc, thường thường chúng ta rơi vào những cái chứng đắc mà gọi là huyễn vọng, chứ không phải là thực. Mong chư vị phải chú ý cho. Trong kinh có những câu thí dụ như là vị chứng vi chứng, vị là chưa, vi là tưởng mình làm mình đã chứng rồi. Thường thường nó gạt ta vào những cảnh giới chứng đắc. Và cái câu mà rõ nhất trong trong kinh Lăng Nghiêm là Phật nói: bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác thanh giải tức thọ quần tà. Đây là cái câu Phật dạy rất rõ trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là cái kinh mở trí huệ cho chúng sanh, không phải bình thường đâu. Bất tác thánh tâm có nghĩa là đừng bao giờ làm, đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ tưởng, đừng bao giờ cho ta là đã thành thánh rồi, là chứng đắc rồi. Danh thiện cảnh giới thì đây là cái điều mà thiện lành, tốt đẹp, cụ thể, hợp với căn cơ của mỗi người đồng tu chúng ta. Sự thiện lành này nó giúp cho chư vị an toàn, không bị trở ngại. Nhược tác thánh giải, nhược là nếu cho ta là đã đại khai viên giải, cho ta đã chứng đắc, cho ta đã nhất tâm bất loạn, cho ta là niệm bất niệm dễ dàng gì đó, không còn ai hỗ trợ trong lúc lâm chung. Thì khi mà khởi cái tâm như vậy, tức thọ quần tà, tức là chắc chắn. Thọ là thọ nạn, quần tà ở đây là ngũ âm ma. Như hôm qua mình có nói vấn đề ngũ âm ma. Ngũ âm ma gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là những cái mà thuộc về thế gian hữu hình, tiền, tài, danh, vọng, sắc, đẹp, đủ thứ gì đó. Cái đó có thể nó làm cho mình thối tâm, trở ngại. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là thọ hưởng, tưởng là ý nghĩ, hành là những hành động tu hành, thức là do cái tâm thức của mình, thuộc về tâm. Tâm chúng ta có bốn loại, cái sắc nó có một loại, nó gọi là ngũ, ngũ ấm. Thì cái ngũ ấm này, một cái ấm như vậy nó có 10 loại ma phá hại người tu hành. Thì năm cái ấm như vậy có 50 loại ma, dữ lắm. khởi một cái tâm nào là bị vướng liền, khởi một tâm bị vướng liền. Cho nên khi khởi tâm như vậy mình biết ngừng lại, đừng nên tiếp tục nữa. Nó vướng đấy. Và vì vướng thọ quần tà cho nên thường thường bị trói meo vào đó. Cho nên chúng ta đang sống trong cái thân của ấm này thường thường bị ma trước. Chỉ cần là chúng ta đừng có nên hiếu kỳ, đừng nên hiếu kỳ, đừng có mơ mộng quá đáng thì chúng ta không bị cái nạn này. Cho nên chỉ cần khởi một tâm thường mạng thì rất dễ bị ma nạn. Và nó gạt ta vào những cảnh giới chứng đắc giả làm cho chúng ta không ngờ. Đến sau cùng rồi thì chúng ta bị nạn. Còn không khởi tâm thường mạng thì không có. Xin thưa chư vị, đây là những điều nhắc nhở rất tốt và rất rõ. Đừng nên sơ ý. Tâm lúc nào cũng phải khiêm cung, lúc nào cũng phải giữ mình, cho mình là khó khăn. Và nên nhớ là nghiệp chứng chúng ta nặng, rất cần sự sám hối, thành tâm sám hối để tự mình gỡ nạn ra. Đừng nên sơ suất. Câu F: nếu niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì cứ khoe ra cho nhiều người tôn kính mới đúng. Điều này đúng không chứ vậy? Sai quá phải không? Nếu thực sự hả? Quá trời sai hả? Nếu thực sự là những người đã chứng đắc nhất tâm bất loạn, xin thưa thắng quý vị, không bao giờ có sự khoe ra đâu. Đây là cái điều rất là quan trọng mà chư tổ thường khuyên nhắc chúng ta. Không bao giờ một người mà nhất tâm bất loạn mà đi nói rằng tôi đã nhất tâm bất loạn rồi đây. Không bao giờ có chuyện như vậy trong Phật pháp chúng ta. Cho nên mong chư vị phải nhớ, không bao giờ có cái chuyện mà một người tự khoe là mình chứng đắc, tự khoe mình là Phật, tự khoe mình là Bồ Tát tại thế đây mà đúng Bồ Tát thực. Chư vị phải nhớ là Đức Thế Tôn thị hiện dưới thế gian này trong 12.000 năm. Thì trong 12.000 năm đi, chỉ có một mình Đức Thế Tôn là Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện chúng đây thành Phật. Ngài tự xưng là chứng đắc, lộ danh để mà cứu độ chúng sanh. Còn trong cái thời này, tức là còn hơn 9.000 năm nữa, không có một vị Phật, có một vị Bồ Tát nào xuống trần mà lộ danh ra nói ta là Bồ Tát này. Hồi trước là của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ là ta mới là Phật, ta là Bồ Tát. Còn trước là xưa rồi, là xa rồi. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta vẫn đang ở trong cái thời kỳ độ sanh mà mạt pháp của Đức Thế Tôn. Không có một vị Phật nào mà xuống đây làm cái chuyện này đâu. Mong cho vị hiểu được như vậy. Khi thấy những hiện tượng lạ lạ, chớ nên hiếu kỳ, chớ nên tham chấp, và vững lòng vững dạ, một lòng niệm Phật, thành tâm sám hối, cầu nguyện vãng sanh. Khi lâm chung nhờ bạn đồng tu đến bên cạnh mình giúp đỡ và cố gắng lắng nghe những lời khai thị hướng dẫn của bạn đồng tu. Lợi lạc cho chư vị dữ lắm. Và chúng ta đều được coi như đới nghiệp vãng sanh theo cái diện trí thành trí kính, sám hối vãng sanh, loạn tâm vãng sanh, thành tâm trí thành, mười niệm tất sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.